Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ Thục Đoàn mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Thục Đoàn nghe một cái phúc trình mới nói rằng cái nền kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ tăng trưởng đều đặn trong 2 năm sắp tới đó anh. Và cũng tạo ra được hơn 5 triệu công việc làm nữa. Không biết là thị trường kinh tế ngày hôm nay có khả quan hơn không anh?
Vâng, trước khi Tiến Dũng gửi cái bản tin mà cũng như trả lời câu hỏi Thục Đoàn thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Đúng như Thục Đoàn nói thì thị trường kinh tế nó có phần khả quan hơn, nhưng mà những gì chúng ta thấy nó không đúng thực tế như những gì mà nó xảy ra hiện tại bây giờ. Nhưng mà chút xíu đây Dũng sẽ nói thêm về cái phần đó. Ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones nó rớt xuống 41 điểm. Con số hiện tại là 15.848 điểm. Và Nasdaq đã xuống 2 điểm, con số hiện tại là 4.035 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, xuống 3 điểm và hiện tại là 1.789 điểm, khi nối 10 năm là 2.85%. Dầu thô thì tăng 36 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 97 đồng 56 xu. Riêng về vàng xuống rất là mạnh buổi sáng ngày hôm nay, vàng xuống 25 đồng rưỡi. Hiện tại một ao vàng chỉ có 1.221 đồng 80 xu. Và ngày hôm nay với lãi suất cố định cho 30 năm là 4.52%. Tuần rồi cao nhất là 4.38% và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.55%. Tuần rồi cao nhất là 3.42%. Và hiện tại bây giờ 1 euro đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì 1 miếng kim mua vào là 21.160 đồng, bán ra là 21.360 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 35 triệu 330.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35 triệu 360.000 đồng cho một lượng. Và để cái bản tin mà nãy Thục Đoàn vừa mới hỏi thì Dũng xin trả lời. Chúng ta biết rằng kinh tế Hoa Kỳ nó lên rất là chậm chạp, tức là chỉ có chiều hướng đi lên chứ không đi xuống. Đó là cái điều mà tốt đẹp, khả quan hơn. Và từ năm 2009 đến nay thì kinh tế lên một cách chậm chạp nhờ một cái gói kích thích kinh tế rất là ồ ạt từ chính phủ Hoa Kỳ, mà chúng ta biết là họ cũng vẫn tiếp tục buy bond là 85 tỷ mỗi năm, là mỗi tháng như vậy để giúp cho cái nền kinh tế. Và hiện tại bây giờ chúng ta mượn tiền vẫn là zero interest, thậm chí mượn tiền nhà cũng thấp, mà mượn tiền để mà chúng ta xài qua cái Consumer Report cũng như là Bộ về Thương mại, họ cũng cho biết là chúng ta mượn tiền xài hiện tại bây giờ vẫn rất thấp, ở 18 tháng hoặc là 24 tháng zero interest. Đó là gì mà chính phủ thích cái nền kinh tế. Nhưng mà nhìn lại một cái tổng thể đó thì cái quý 3 năm 2011 thì tổng sản lượng nội địa lên cái 1.4%, nhưng mà lên qua cái quý 4 năm 2011 là lên 4.9%, và đến cái quý mà thấp nhất của năm 2012 là quý 4 là lên chỉ 0.1%. Nhưng mà chuyển qua quý 1 năm 2013 kinh tế bắt đầu tăng trở lại, GDP lên đến 1.1%, và quý 2 là lên 2.5%. Và chúng ta hiện tại bây giờ đang tổng kết của quý 3 là Bộ Kinh tế đưa ra là tăng khoảng 3.6%. Và chúng ta biết rằng khi quý 3 này, tức là bước vào khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11 và ngay cả tháng 12, thì chúng thấy đây là cái thời gian mà Hoa Kỳ, cái nền kinh tế bắt đầu phát triển trở lại, khi mà người ta đã đổ xô và mua sắm vào khoảng đầu tháng 11 cho đến cuối tháng 12. Đó là những gì mà chúng ta thấy rằng rất là mạnh về nền kinh tế. Riêng về cái Cyber Monday sale không thôi đó đã tăng lên 20.6%. Và chúng thấy rằng đây là những cái ngày giờ mà dân Hoa, tất cả những cái công gọi là business của Hoa Kỳ lợi dụng để mà buôn bán. Và thật sự ra những gì chúng thấy nó ồ ạt. Có vẻ cái ngày lễ mua sắm nhìn thấy dữ dội, nhưng mà thật sự ra nhìn ở bên trong lại đó thì theo cái thống kê họ chưa đưa ra những con số chính xác. Nhưng mà cho biết rằng riêng về cái Cyber Monday là họ chỉ trên nội online không thôi bán gần 2 tỷ mỹ kim. Nhưng mà so với năm ngoái thì con số này vẫn còn kém hơn nhiều. Và nhiều người ngày hôm nay họ đi shopping, thật sự không mua nhưng mà họ gọi là window shopping nhiều hơn. Trước đây 10 người đi thì 9 người mua, bây giờ 10 người đi thì khoảng có 6-7 người mua mà thôi. Đó là cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ. Và trở lại cái bản tin mà cũng không được vui lắm cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là Pentagon, tức là biết là ngũ giác đài. Trước đây thì cái tháng 3 vừa rồi đó, họ đã cắt giảm khoảng 40 tỷ mỹ kim. Đây là cái gì gọi là thắt lưng buộc bụng. Chúng ta biết rằng kể từ năm 2001, tháng 9, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi mà cái vụ mà September 11 xảy ra đó, thì Hoa Kỳ bắt đầu tăng cường lên một cái số gọi là về an ninh cho quốc gia rất là đông. Họ đã mướn thêm rất là nhiều người. Nhưng mà đến ngày hôm nay, trong một cái thời gian dài như vậy, gần 12 năm, thì thấy rằng cái tình hình về an ninh của Hoa Kỳ đã giảm rất là nhiều. Tức là nó không có bị tấn công như trước đây nữa. Thì họ đã nghĩ rằng không cần phải nhiều những người làm an ninh quốc phòng, và họ đã cắt giảm bớt. Riêng về cái tháng 3 vừa rồi đã họ cắt giảm 40 tỷ cho cái bộ cho về quốc phòng, và năm nay họ nói là họ sẽ cắt giảm thêm 1 tỷ nữa cho từ đây cho đến năm 2019, và số tiền này sẽ cắt liên tục và thắt lưng bụng. Riêng về cái nội các của ông Hagel không thôi đó, ông có khoảng 2.400 người, và khi mà cái kết như vậy đó, cái cắt giảm như vậy thì ông sẽ mất thêm 200 người nữa, tức là họ sẽ cắt giảm từ từ. Và chúng ta thấy rằng cái quốc phòng sẽ đưa lại cái con số mà trước đây sau thời kỳ khoảng năm 2001, khoảng tháng 9 2001, thì con số này nó sẽ cắt giảm rất là nhiều. Và đó là những gì mà chúng thấy rằng quốc phòng càng ngày, riêng về quốc phòng đó, cho biết rằng họ cắt giảm 10 năm từ đây cho đến 10 năm sau là họ cắt giảm ít nhất là 500 tỷ Mỹ Kim. Và họ sẽ cắt giảm, mà chúng biết rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ họ sẽ cắt giảm rất là nhiều. Riêng về cái số người mà hiện tại bây giờ làm cho Bộ Quốc phòng đó là khoảng 800.000 người, và cái budget của nó mỗi năm hầu như là lớn nhất, chưa có budget nào nhiều bằng quốc phòng chi tiêu. Mỗi năm như vậy họ chi tiêu khoảng 526 tỷ Mỹ Kim, và cho biết rằng trong những ngày sắp tới thì con số này sẽ cắt giảm rất là nhiều đó quý vị. Và bản tin này, bản tin cũng hơi lạ lùng mà hơi vui. Chúng tôi biết rằng hồi năm trong năm nay thì khoảng vài tháng trước, thì khi mà American Airlines là AMR đó, Corporation, họ đưa ra cái thông điệp là họ sẽ bankruptcy vì hiện tại bây giờ cái số về người đi máy bay không nhiều, vân vân, họ đã bị impact nhiều thứ. Và khi mà cái họ đưa ra cái lời tuyên bố như vậy đó, thì cái chứng khoán của họ đã đi rớt xuống cách thê thảm, cho đến trong thời điểm đó tháng 11 năm 2011 đó, là chỉ xin lỗi là 2 năm về trước, thì con số mà chứng khoán của họ xuống chỉ còn 20 cent cho một share mà thôi. Thị trường, và hầu như trong thời gian đó đó, cái tên của họ đã sắp sửa đi ra khỏi thị trường chứng khoán. Tức là stock chỉ còn 20 cent, tức là gọi là penny. Thì chúng biết là tổng cái số tiền của họ cho công ty của họ đó thì nó khoảng 90 triệu Mỹ Kim mà thôi. Nó thấp hơn một chiếc máy bay họ đang có nữa. Nhưng mà chúng ta không thể tưởng tượng khi mà họ bắt đầu chuẩn bị sát nhập vào US Airways, và từ đó thì kinh tế của họ, cái công ăn việc làm của họ đã phát triển. Ngay cả cái thời điểm mà họ, những ngày lễ đến thì người ta đi máy bay càng nhiều, American Airlines bắt đầu tăng lên. Và chúng ta không tưởng tượng từ 20 cent cho một share mà ngày hôm nay thì đã lên 11 đồng cho một share. Cái chuyện đơn giản buồn cười như thế này, một cái người đàn ông tên là Kramer, ông đã dám bỏ 50.000 ra để mà mua cái share thời điểm đó, và cái share lúc đó ông mua là đã tăng lên 1 đồng 35 xu, và hiện tại bây giờ trong tay ông cầm là 413.000 từ 50.000, mà chỉ có vài tháng ông đã lên được 413.000. Và thế này, có nhiều người nói họ tickle to death, tức là họ cười mà cả gọi là tiếng Việt là cười cả quát mang tai, tức là họ rất là mừng khi mà cái số tiền gọi là penny stock đã làm cho họ giàu sụ một cách đơn giản như vậy, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng đã gửi quý vị nhiều lần trước đó, tức là khi mà chúng ta quyết định mua nhà thì chúng ta mua trong năm nay, vì trong năm sau thì thật sự ra không ai biết tiên đoán được chuyện gì xảy ra. Theo như một cái bản tin mới nhất từ chính phủ là bắt đầu ngày 10 tây tháng 1 tới đây, tức là nhà băng phải bắt buộc phải xét những cái income rất là kỹ lưỡng của những người dân muốn mua nhà. Nếu mà các nhà băng mà không xét những điều này, mà lỡ có xảy ra một cái chuyện gì đó, chẳng hạn như người đó không đủ khả năng để trả tiền nhà đó, thì cái nhà băng nó sẽ bị phạt rất là nặng. Cái điều quan trọng là họ sẽ xét thứ nhất là income của những người đó phải trả được 43% tiền nhà. Ví dụ Chí Dũng là 1.000 đồng, thì Chí Dũng trả tiền nhà là 430 đồng. Là Chí Dũng phải trả được như vậy. Cái thứ hai là double check cái pay statement, tức là họ phải có những cái tiền trả lương từ cái nơi họ làm. Cái thứ ba là cái bank records, từ cái những cái số liệu của nhà băng. Và cái thứ tư cuối cùng là tax return, họ phải khai đưa những cái thuế return của 2 năm. Và những điều này thì nhà băng bắt đầu mới cho chúng ta mượn tiền. Và theo cái bản tin này đưa ra đó, thì một cái bản tin cho biết theo là tất cả những nhà băng nhỏ chắc chắn sẽ đóng cửa. Rồi là small bank business, chứ biết là những ngày qua có những cái dịch vụ mà cho mượn tiền không cần set income, không cần check credit vân vân, đó là những nhà băng nhỏ, họ có quyền làm điều đó vì họ đây là cái risk của họ. Và chúng ta mượn tiền rất là dễ để mua nhà trong những tháng vừa qua. Nhưng mà bước qua ngày 10 tháng 1 năm 2014, thật sự ra những cái nhà băng nhỏ sẽ không dám làm điều này nữa. Và chúng ta biết chắc chắn 100%, lúc đó nhà băng sẽ bắt buộc phải xét chúng ta rất là kỹ khi mà chúng ta muốn mượn tiền để mua căn nhà. Vậy thì bước qua năm 2014, phải nói rằng mượn tiền mua căn nhà rất rất là khó. Gọi là less choice, chúng ta không còn nhiều cái sự lựa chọn nữa, ngoại trừ chúng ta đủ khả năng chúng ta mới mua được nhà, còn không đủ khả năng chắc chắn chúng ta chỉ mướn nhà mà thôi. Vì thế khi mà nắm bắt được bản tin này thì đặc biệt rất là nhiều gọi là thương gia từ Trung Quốc đã đổ xô qua bên Hoa Kỳ để mà mua nhà. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ số tiền mà người Trung Quốc đổ vào mua nhà Hoa Kỳ riêng về năm 2012 không thôi đó, nó đã lên đến khoảng trên 8 tỷ Mỹ Kim. Và con số này đã ồ ạt đổ vào Hoa Kỳ liên tục. Riêng về những thành phố lớn mà chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ dân Trung Quốc đã đổ tiền vào mua nhà, đó là New York và Los Angeles. Hai thành phố này hầu như là rất đông người Trung Quốc đi mua nhà. Đứng thứ ba là Philadelphia. Thứ tư là Detroit. Detroit hiện tại là thành phố đang bị phá sản. Vì thế nhà rất là rẻ vì Trung Quốc đã đổ tiền vào đây để mua nhà, để hầu cho mướn. Và đứng thứ năm kế tới là thành phố Houston. Và Chicago là thứ sáu. Las Vegas là thứ bảy. Atlanta là thứ tám. San Diego là thứ 9 và cuối cùng là Memphis là thứ 10. Vì những thành phố này là thành phố lớn của Hoa Kỳ và lợi dụng cái điểm này, người dân Trung Quốc đã đổ tiền vào mua nhà rất rất là nhiều, và họ mua nhà hầu như đây là sự đầu tư tốt nhất. Và người dân Trung Quốc nghĩ rằng họ sẽ cho mướn nhà để mà lấy tiền lại. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là họ mua nhà không phải nhà rẻ. Riêng về con số mà chỉ tiêu của Hoa Kỳ đưa ra đó là những người dân trung bình, là người dân trung lưu đó, để sở hữu căn nhà khoảng 199.500 đồng, tức là khoảng 200.000. Là một giới trung lưu ở Hoa Kỳ đã thừa hưởng được cái nhà như vậy. Nhưng mà trung bình số nhà mà người dân Trung Quốc bỏ tiền ra mua năm 2012 đó là cái nhà trung bình là khoảng 425.000. Và chúng ta không thể tưởng tượng được số nhà mà họ mua ở Hoa Kỳ 70% là trả tiền mặt, trả tiền cash. Vì thế chúng ta biết là nhà cửa trong thời gian vừa qua nó có số tăng trưởng một cách đáng kể. Đó là những tình hình hiện tại bây giờ. Vậy tôi cũng có một cái lời nhắn nhủ, nếu quý vị nào muốn mua nhà mà chúng ta đủ khả năng bây giờ thì nên mua, hoặc là không đủ khả năng, không có cần set income hay là credit, chúng ta mua nhà bây giờ. Hiện tại bây giờ các nhà băng nho nhỏ có thể giúp chúng ta được chuyện này. Nhưng mà bước qua năm 2014, chưa chắc là những nhà băng nhỏ có khả năng làm chuyện này nữa, vì thế chúng ta mua một căn nhà rất là khó. Và bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua, CNN có đưa ra là khoảng 2 triệu những người nào mà xài cái Gmail cho Facebook đã bị hacker lấy cái password và cái username của chúng ta. Đặc biệt không phải riêng về Facebook không thôi, họ đã vào cả Google, Twitter, Yahoo và những cái website khác nữa. Riêng về Facebook có khoảng 318.000 cái email bị ăn cắp, Gmail là 70.000, rồi Yahoo là 60.000, Twitter là 22.000, vân vân. Nhưng mà cái điều quan trọng là như xin nói rằng có khoảng 465.000 những người đang giữ cái prepaid card của Chase cũng đã bị hack vào và đều bị mất tiền. Và quý vị, nếu mà quý vị nào có cái số email, những cái số mà ở trong Facebook chúng ta, nếu mà xài bằng Gmail đó thì chúng ta nên sửa đổi. Vì hiện tại bây giờ từ cái email chúng ta họ vào và họ thấy những cái bản tin khác, những cái thông tin khác cá nhân chúng ta trong đó họ lấy được, và rất là nguy hiểm. Vậy thì quý vị nào có cái Gmail thì chúng ta nên sửa đổi, đặc biệt về cái Facebook đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến quý vị về cái Cyber Monday. Và hồi nãy Dũng gửi sơ cho thấy rằng cái Cyber Monday đã break cái bracket năm 2013. Tức là người dân đã mua, đặc biệt cái mobile, mua bằng cái điện thoại không thôi đó, đã tăng lên 55.4%. Và riêng về Monday họ đã dùng, đã tăng lên đến 17% về cái số lượng mà họ mua hàng trước đây. Và phải nói rằng cái số lượng mà người Cyber Monday phải nói tăng rất là nhiều, nhưng mà nó make up lại trong cái ngày Black Friday. Trong khi đó thì gọi bản tin hồi nãy có nói rằng Black Friday thì nhiều người đi shopping, nhưng mà thật sự không có bao nhiêu người mua sắm, đa số là window shopping mà thôi. Nhưng mà chuyển qua Cyber thì nhiều người dân hình như ở nhà mua đồ nhiều hơn. Và riêng về cái mua bằng cái cell phone á, nó rất là tiện lợi. Họ đã mua rất là nhiều, đã tăng lên 55.4%. Và cái điều đây sẵn luôn thì Dũng nói là chúng ta đang sống trong cái thế giới tự do, nhưng mà thật sự ra có nhiều người ước mơ làm tổng thống, nhưng mà tổng thống không có sung sướng gì. Đặc biệt bản tin buổi sáng là dùng đọc và thấy buồn cười. Chúng ta biết rằng tổng thống Hoa Kỳ là ông Barack Obama, ông là người quyền lực hầu như là đứng nhất thế giới, nhưng mà ông muốn sở hữu một cái iPhone cũng không được, thưa quý vị. Ông rất là thích cái iPhone để mà xài cái iPhone, nhưng mà ông chỉ được quyền xài cái Apple tablet, tức là cái iPad mà thôi. Ông không được quyền xài iPhone vì gọi là cái security reason. Và ông đã chia sẻ sáng ngày hôm nay, thì ông nói rằng vì cái lý do an ninh, ông không được phép dùng cái iPhone. Vì chúng ta biết iPhone có một điều quan trọng là chúng ta đi đâu thì nó track chúng ta ở đó, tức là tracking. Khi mà chúng ta đi cái device, tracking device, sẽ biết chúng ta đi đâu và hiện tại bây giờ làm gì. Thì vì thế cái iPhone nó rất là nguy hiểm cho một vị tổng thống. Vì thế ông vẫn xài cái BlackBerry từ ngày từ năm 2009 cho đến nay. Và ông nói rằng ông muốn sở hữu một iPhone, nhưng mà vì lý do security và ông không có sở hữu được cái iPhone. Đấy là chúng ta vẫn hạnh phúc hơn tổng thống rất là nhiều, đúng thưa quý vị. Xin trở lại thuộc đoàn.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải công nhận là mình làm cái người bình thường cũng có cái hạnh phúc riêng, phải không anh? Làm nhiều khi làm tổng thống mà cái quyền riêng tư cũng không có được sử dụng tới thì làm tổng thống cũng không có thú vị gì đâu, đúng không anh?
Đúng là như vậy, có được cái quyền lực đúng như vậy. Thục Đoan có quyền lực nhưng mà ông, cái sự tự do của ông nó rất là hạn hẹp. Chẳng hạn như ông chia sẻ là ông đã xài cái email của ông đó, chỉ có 10 người thân cận nhất của ông có thể dùng email hiện tại bây giờ. Trong khi đó thì không bao giờ ông xài email cá nhân của ông riêng, ngay cả Tổng thống George W. Bush và ngay cả ông Bill Clinton trong thời kỳ mà làm Tổng thống, họ cũng ít khi nào gửi cái email cá nhân của họ cho người khác. Và đó là điều gọi là không có tự do của vị Tổng thống của Hoa Kỳ. Và đó là bản tin và cuối cùng tôi xin chia sẻ với quý vị của sáng ngày hôm nay. Và cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào, cảm ơn Thục Đoan.
Dạ vâng, xin chào anh và hẹn anh vào chương trình này vào ngày mai.